bài 188 là một tánh yên vui. Thường có người hỏi chư đệ tử mỗi đêm tọa thiền, tâm niệm lăng xăng tán loạn, chưa rõ phương pháp nhiếp phục, xin thầy từ bi chỉ dạy.
Thì ở đây là cũng là cái gọi là cái chỗ mà mình thường hay thắc mắc đó, không? Tức là con người đến hỏi sư, mỗi đêm mình tọa thiền thì tất nhiên là tâm nó còn lăng xăng tán loạn quá, nhưng mà chưa có biết cách được nhiếp phục, bây giờ xin thầy chỉ dạy cho. Cũng như mình đó, không, ngồi thiền thì tâm nó cứ lăng xăng, nó tán loạn hoài, bây giờ làm sao nhiếp phục nó. Sư bảo, hoặc là đêm vắng ngồi yên, tâm niệm lăng xăng tán loạn, liền đem cái tâm lăng xăng đó mà xét tìm cái chỗ lăng xăng, xét tìm thấy nó không có chỗ nơi thì tâm niệm lăng xăng đâu còn. Tiến lên lớp nữa, xét tìm trở lại cái tâm tìm xét đó, không? Thì tâm hay tìm xét đâu thể có, tức là cũng bạc luôn. Lại nữa, trí hai chiếu vốn không, cảnh bị duyên cũng lặng, lặng mà chẳng phải lặng, bởi vì không có người hay lặng, chiếu mà chẳng phải chiếu, vì không có cảnh bị chiếu. Cảnh trí đều lặng, tâm lự an nhiên, ngoài chẳng theo cảnh, trong không trụ định, hai đường đều dứt, một tánh yên vui, đây là yếu đạo trở về nguồn vậy. Đây là ngài dạy không, gọi là cái con người cho mình cái cách mà nhiếp phục đó, cái lăng xăng đó. Thì thường ai cũng vậy, mà nhất là cái người mà còn cái trong cái công phu ban đầu đó, thì ngồi thiền tâm lăng xăng lộn xộn thì nghĩa là rất là phiền, cho nên mình muốn có cách nào đó để mà nhiếp phục nó, tưởng đâu là có cái gì đó riêng nữa. Nhưng mà ở đây thì ngài dạy coi như là nhìn thẳng vào nó thôi, chứ không có gọi là trốn tránh, không có chạy trốn đó. Nghĩa là ngay cái tâm lăng xăng đó, tâm lăng xăng tức là cái tâm hư vọng, cái tâm sinh diệt chứ gì, không? Thì cái người ban đầu mà tu thiền thì ai cũng sợ cái tâm này, ngồi nghĩa là nó lăng xăng lộn xộn, sợ, cho nên là cứ cố dẹp, cố đè nó, làm sao cho nó loại bỏ nó đi cho khỏe, không? Nhưng mà như vậy thì mình vô tình đó, mình lại chia hai đẩy nó ra thành một cái đối tượng, rồi thêm một cái tâm để mà trừ nó nữa, thì vậy là thêm hai cái trong đó. Nhưng mà đây thì ngài chỉ thẳng, không có cái gì khác, mà coi như là đem ngay cái tâm lăng xăng đó, không, ngay cái tâm lăng xăng đó chứ không gì khác, lấy cái tâm lăng xăng đó rồi xét tìm trở lại ngay cái chỗ lăng xăng đó, xem chỗ lăng xăng đó là cái gì lăng xăng. Thì vậy là xét cho thấu suốt cái chỗ lăng xăng đó. Thì bây giờ khi mà mình đem ngay cái tâm lăng xăng đó mà xét trở lại cái lăng xăng đó thì sao? Coi như là đem nó mà xét lại nó, chứ không có cái gì khác. Nhưng mà nó làm sao xét lại nó? Cho nên đó cũng là cái giống như cái mẹo rồi đó. Đem nó xét lại nó thì tất nhiên là đâu còn thấy chỗ nào chỗ lăng xăng nữa. Sở dĩ mà có lăng xăng á là bởi vì mình nghĩ lung tung á, nghĩ chỗ đầu này nghĩ đầu kia, còn đem nó ngay nó xét lại nó thì hết chạy đi đâu rồi, phải không? Đem nó xét lại nó là còn chạy đâu nữa mà còn lăng xăng, còn lăng xăng đó là bởi vì nó chạy chỗ khác, nó nghĩ chỗ khác. Cho nên khi mà đem nó xét trở lại như vậy đó thì mới thấy rõ những cái lăng xăng đó chỉ là những cái bóng, những cái vọng tưởng của mình lầm lẫn vậy thôi. Nhìn thẳng trở lại nó thì mất dấu, nó mất dấu thì tất nhiên là nó lặng. Cho nên ở đây người nói là khi mà xét tìm trở lại cái chỗ lăng xăng đó thì thấy nghĩa là lăng xăng không có chỗ nơi, không, xét lại thì không có chỗ nơi vì nó đâu có thật, đó chỉ những cái bóng vậy thôi. Khi mà tìm lại nó không có thật rồi thì cái lăng xăng nó lặng, không có trừ, không có dẹp gì hết. xét tìm trở lại nó là thôi, thì cái chỗ lăng xăng là bật dấu, không thấy chỗ, thì cái tâm niệm lăng xăng ngay đó nó cũng yên, thì giờ khỏi cần phải trừ phải dẹp hết. Còn cố trừ cố dẹp á thì nó thêm lăng xăng lốt nữa. Bởi vậy biến nó ra thành một cái thứ hai rồi. Cho nên cái đây là một cái khéo. Thì khi mà cái xét tìm như vậy thì cái chỗ lăng xăng nó bạc, tâm niệm lăng xăng nó cũng yên, mất dấu, thì sao? Thì tiến lên một lớp nữa, bây giờ xét tìm trở lại cái tâm tìm xét đó. Bởi vì khi mà mình xét tìm như vậy đó thì nhiều khi mình cũng còn dễ cái lầm có cái tâm tìm xét trở lại cái tâm lăng xăng, khi còn hai cái. Cho nên bây giờ phải, khi mà cái tâm lăng xăng nó yên rồi á thì xét trở lại cái tâm tìm xét coi nó là cái gì. Thì xét trở lại cái tâm tìm xét thì cái tâm tìm xét đó cũng đâu thật có, đâu phải là trong một người này làm gì có hai ba cái tâm như vậy. Cho nên khi mà xét tìm như vậy thì cái tâm tìm xét đó nó cũng là mất dấu. Thì đó là phá cái năng cái sở. Bởi vì nhiều khi có người dễ làm, khi mà mình xét thấu được cái chỗ lăng xăng nó yên rồi á thì thấy nó yên yên rồi á thì mình lại kẹt vào cái tâm hai tìm xét đó. Thấy nó yên yên rồi cái thì coi như là mình có công phu rồi, rồi cái giữ cái tâm mà hai tìm xét đó coi như đó là nhờ mình có tìm xét cho mới được cái chỗ công phu yên này, thì giữ cái đó, giữ cái đó rồi lâu lâu cũng xét trở lại coi cái lăng xăng nó còn hay hết. Thì đó là cái bệnh thêm. Cho nên nó phải dứt cái tâm tìm xét đó luôn. Bởi vì còn khởi cái niệm tìm xét tất nhiên là còn có động, mà còn có động thì đó là cũng chưa phải cái thật. Cho nên phải cho bật cái niệm mà tìm xét đó luôn. Cho nên khi mà xét ở đây xét kỹ một lớp nữa thì cái tâm tìm xét đó nó cũng mất dấu. Thì như vậy là cái trí mà hai chiếu nó vốn không, mà cái cảnh bị duyên nó cũng lặng. Bởi vì cái tâm hai tìm xét đó là cái chiếu trôi trở lại, mà cái lăng xăng đó là cái bị duyên. Thì hai cái đều lặng hết là thì mới là quên trí, quên cảnh, nhưng mà trong đó nó lặng mà không phải hoàn toàn bạc hết, nghĩa là không có còn có gì hết, không phải đoạn diệt. Đây là tránh cái mắc kẹt vào trong cái gọi là cái lặng. Nhiều khi rồi mình được trong cái công phu của mình thấy dứt bạc được những cái lăng xăng đó, nó được yên lặng, nhưng mà rồi cái mình chìm theo cái yên lặng đó, chìm theo cái yên lặng đó thì đó là một, cũng là một cái gọi là cái thiền bệnh. Cho nên đây lặng nhưng mà không phải là có cái tướng lặng, là không kẹt trong cái tướng lặng, bởi vì lặng mà không có cái người hay lặng. Còn chiếu mà cũng chẳng phải chiếu, cũng không có cảnh bị chiếu. Đó là sao? Lặng mà cũng không có cái người hay lặng. Bởi vì lặng ở đây là thấu suốt rõ được, lặng đó là tự tánh lặng thôi, chứ không có cái gọi là cái người hoặc là cái gì trong đó, có thêm một cái gì đó để mà lặng trong đó nữa. Mà ở đây cái lặng đây là tự tánh lặng thôi. Mình mà không mắc kẹt trong cái gọi là cái có cái tướng lặng trong đó. Còn không á thì mình mắc kẹt, nó lặng rồi thì mình nghĩ rằng như vậy là ta được lặng, không? Nghĩ rằng ta được lặng rồi thì như vậy là có cái niệm ngã trong đó. Còn đây lặng không có cái người hay lặng, tức không có năng không có sở trong đó. Rồi chiếu cũng vậy, chiếu là không có cảnh bị chiếu, tức là cái chiếu soi này là cái là coi như cái thể tự sáng suốt vốn sẵn, chứ không phải nhờ có cái cảnh để mà chiếu thì nó mới thành ra có cái sáng soi này. Mà cái sáng soi này là cái sáng soi sẵn của tự tánh, cũng như cái lặng này là cái lặng của tự tánh, chứ không phải là cái lặng mà của cái tâm niệm đang sang hồi nãy nó được lặng. Đó là cái mà không thể làm được. Còn nếu mà mình chỉ thấy cái tâm niệm do cái chỗ mà tìm xét của mình đó, rồi những cái tâm niệm đang sang nó được lặng, thì mình thấy được cái tướng lặng đó, bám vào cái tướng lặng đó cho là cái thể lặng của mình, thì cái đó là cái lầm. Bởi cái lặng đó là cái lặng mà đối với cái động. Hồi nãy nó lăng xăng là động, bây giờ nó lặng xuống là tịnh, đó là cái động tịnh đối đại, thì cái đó gọi là sanh diệt. Đó cũng thuộc về cái pháp trần, cái pháp trần sanh diệt thôi. Còn cái lặng của tự tánh là cái vốn lặng, tự thở nào, cho nên rồi dù cho động hay dù cho tịnh nó cũng là hằng lặng như vậy. Nhưng mà lâu nay bị những cái lăng xăng đó nó che thôi, bây giờ những cái đó nó tạm nó lặng xuống, mình cảm nhận trở lại nó vốn sẵn lặng từ bao giờ, thì cái lặng đó mới là cái lặng chân thật. Cho nên lặng mà không có tướng lặng, cũng không có người lặng, chiếu cũng vậy, không có cảnh bị chiếu, mà là cái sáng soi tự nơi tự tánh sẵn có từ bao giờ, không phải nhờ có cái cảnh để mà mình soi thì nó mới có được cái sự sáng soi. Nếu mà cái sáng soi mà nương theo cái cảnh mà nó được sáng soi đó, thì cái sáng soi đó là cái sáng soi cũng là theo duyên, cho nên cái cảnh nó mất thì cái sáng soi này nó cũng vắng bóng. Bởi vậy thì cho nên là những cái mà cái pháp tu mà dùng cái trí mà để quán, có một cái đối tượng để mà quán đó, thì khi mà có cái đối tượng để quán, có cái lý để quán, thì khi mà cái lý đó mà nó mất thì cái quán này nó cũng liền quên, thì lúc đó gọi là bất giác. Còn cái sáng soi này là cái sáng soi của tự tánh, không có nhờ nơi cảnh, không có nhờ nơi duyên, cho nên nó mới hằng sáng soi, không có lúc mất. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là gọi là tế nhị. Thì ở đây đến được ở chỗ đó rồi, thì gọi là không có người hay lặng, cũng không có cảnh bị chiếu, thì như vậy là cảnh trí mới điều lặng, thì tâm lự nó an nhiên. Thì giờ ngoài chẳng có theo cảnh, chẳng theo cảnh ở đây tức là cái nguyên văn là chẳng có tìm cành, rồi trong là không có trụ định. Ngoài không theo cảnh, trong chẳng có trụ định tức là không kẹt trong ngoài, hai đường đều dứt, thì như vậy ngay đó một tánh yên vui, tức là cái thể chân thật nó hiện rõ. Thì như vậy đó là cái yếu đạo trở về nguồn chứ không có gì khác. Thì như vậy tóm lại ở đây là chính ngay nơi cái tâm hư vọng lăng xăng đó ngộ trở lại triệt để thì tích trơn thôi chứ không có gì khác, không riêng có một cái thứ hai thứ ba gì khác nữa hết. Nghĩa là làm sao cốt vắng bặt cái niệm về tâm về cảnh, vắng bặt mọi cái niệm về tâm về cảnh, thì chỉ còn một thể chân thật luôn hiện hữu. Thì trong cái phần mà gọi là ngài dạy đó, thì nó tuy là nói là thứ lớp phải không, nhưng mà mình không phải mắc kẹt trong cái thứ lớp đó, nhưng mà đó là để cho mình thấy rõ. Nếu mà chưa có tột như vậy đó, hoặc là còn thấy có tâm, hoặc là còn thấy có chỗ chiếu soi, hoặc là còn có cái chỗ tìm xét, thì như vậy là chưa có phải tột. Cho nên ngài từng lớp như vậy đó là để cho mình đi sâu vào, chứ còn không phải nghe như vậy đó rồi mình cái mắc kẹt phải có lớp như vậy đó, thì cũng là mắc kẹt theo cái ngôn ngữ đó, nên chỗ đó là chỗ phải khéo. Thì như vậy đây là một cái coi như là một cái phương tiện mà nhất là của người mà chưa có cái công phu mà gọi là sâu đó, cũng như người mới thì khéo mà xét kỹ chỗ này đó thì sẽ có được những cái gọi là cái sức mà hiệu lực để cho mình thắng lại những cái niệm lăng xăng. Chứ còn không phải là nghe nói hoặc là thấy những cái niệm lăng xăng đó rồi cái chán rồi cái tìm cái cách gì đó để rồi phá bỏ nó, để trừ dẹp nó, khởi cái tâm dẹp nó, thì chính cái tâm khởi lên đó thì nó cũng là động rồi. Cái đó là cái mình phải thấy cho kỹ. Cho nên đây chỗ này nó cũng là một cái điểm mà nó ứng hợp với chỗ sống của mình đó.